quý vị một mặt phóng sanh, người ta một mặt bắt giết, thì có ý nghĩa gì? Phóng sanh có công đức của việc phóng sanh, bắt giết có tội lỗi của việc bắt giết. Chúng ta người phóng sanh làm công đức của mình, người ta là người bắt giết, tạo tội lỗi của chính họ. Nhân gian thế sự đều tương đối tồn tại, có thiện tất có ác, có trung tất có gian. Không thể vì hành động tội lỗi của kẻ ác bắt giết thì chúng ta không làm thiện hạnh phóng sanh hay sao? Giống như bác sĩ chữa trị bệnh nhân, đều không thể bảo đảm bệnh nhân sau này mãi mãi mạnh khỏe. Mất mùa chẩn tay cứu tế cũng không thể bảo đảm nạn dân về sau vĩnh viễn chẳng bị đói rét. Anh thợ cất nhà cũng không thể bảo đảm căn nhà về sau vĩnh viễn sẽ chẳng hư hoại. Thế gian vạn sự đều là như vậy. Tại sao chỉ có một việc phóng sanh lại đặc biệt nghi ngờ? Con người hiện nay đối với việc danh lợi cá nhân trước mắt thì lỗ mãng nóng nảy không tí dè dặt. Nhưng đối với việc hành thiện phóng sanh thì lại vô cùng tư lự, bằng trăm cách để vạch lá tìm sâu để tìm cái tệ đoan của nó, quả thật là điên đảo. Sau khi Phật diệt độ, Kinh Quang Liệm Tán Tống dạy rằng, đương tôn từ nhân, phổ huệ ân cập quần sanh, thị thiên hạ quần sanh thân mạng, nhược kỹ thân mạng, từ tế bi mẫn, thứ kỹ an bỉ, đạo hỷ khai hóa, hộ bỉ nhược thân, nhuận đãi thảo mộc, vô hư cơ tuyệt giả. Rất nhiều người phê bình, phóng sanh tức là phóng tử. Đây thì có ý nghĩa gì? Một, tử vong chỉ là thiểu số trong đó. Tuyệt đại đa số vật mạng được phóng sanh đều được sống còn. Tranh thì 100% vật mạng đều bị giết hại, vốn không thể vì thiểu số vật mạng bị chết mà hoàn toàn phủ định nghĩa cử cao đẹp của việc phóng sanh. Như vậy há chẳng phải là vì mắc nghẹn mà bỏ ăn, thật là quá ngu xuẩn. Hai, những con vật bị chết ít nhất cũng chết rất đúng chỗ, chết trong hoài bão của đại tự nhiên cũng còn đỡ hơn là bị cắt, bị chiên, trải qua cực hình nước sâu lửa bỏng mà chết gấp trăm ngàn lần. Ba, đối với vật mạng sống còn thì phóng sanh, chúng ta lòng toàn vui mừng vì chúng lại được cơ hội sống còn. Đối với vật mạng không may chết đi, chúng ta càng gửi đến chúng chúc phúc vô hạn. Bởi vì hôm nay trong nhân duyên phóng sanh ngàn năm khó gặp này, chúng đã quy y được cửa Phật, kiếp này báo hết, vĩnh viễn chẳng rơi vào trong ác đạo nữa, vả lại đã nghe được sáu chữ hồng danh A Di Đà Phật, tất thành đạo chúng, hầu sớm ngày kiếp sau báo hết, sớm ngày chuyển thế làm người, sớm ngày niệm Phật tu hành, sớm ngày thành Phật chứng quả, sớm ngày trở lại Ta Bà độ vô số khổ nạn chúng sanh. Khế Kinh cũng có dạy, giới sát phóng sanh đắc trường thọ báo, hữu giới sát sanh khả giải oán thích kết, trưởng dưỡng bi tâm nhuận bồ đề chủng. Xin nói cho tôi biết ý nghĩa sâu thêm một tầng nữa về việc phóng sanh khiến vật mạng bị chết có được không? Chúng ta có thể xem phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử trong kinh Kim Quang Minh. Phật Đà trước kia có lần là Lưu Thủy Trưởng Giả Tử không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy hàng vạn loài cá bị chết khô, bèn sai gấp 20 con đại tượng đem nước đến cứu loài cá, cứu sống sinh mạng loài cá, lại còn về hàng ngàn con cá thuyết pháp niệm Phật. Hồng ngày mãn chung, thi thể số cá này tích tụ bên bờ ao, thần thức của chúng vãng sanh đến trời Đao Lợi hưởng phước vô cực. Có kinh làm chứng, nhĩ thời kỳ địa, tốt đại chấn động, thời thập thiên ngư, đồng nhất mạng chung, trức mạng chung dĩ, sanh Đao Lợi thiên. Kỳ thật, có được đại phước báo là sau khi trải qua nghi thức phóng sanh quy y niệm Phật, những sanh mạng chết trong ngày ấy. Thử hỏi, trong số hàng ngàn hàng vạn chúng sanh đó, có được mấy con lúc mạng chung được quy y cửa Phật. Vả lại còn có pháp sư và nhiều cư sĩ vì chúng khẩn thiết niệm Phật, vì chúng siêu độ. Ngày nay nghiệp báo mau hết, sớm ngày thoát ly tam ác đạo, há chẳng phải phước duyên sâu dày hay sao? Sớm ngày kiếp súc sanh báo hết, sớm ngày chuyển sanh, sớm ngày niệm Phật tu hành, sớm ngày vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, há chẳng phải nhân duyên thù thắng hay sao? Cho nên nhóm cư sĩ phóng sanh chỉ phát từ bi tâm cứu chuộc sanh mạng, lại đặt mình vào vị trí ấy vì một sanh mạng nghĩ tưởng vật mạng vãng nhất chết đi, thì chúng ta cũng chẳng hổ thẹn với lương tâm, đồng thời cũng dành cho chúng sự chúc phúc và hy vọng vô hạn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng: Phật tâm giả, đại từ bi thị giả, dĩ vô duyên từ, nhiếp chư chúng sanh. Cầm thú súc sanh hàng ngàn hàng vạn, chúng ta phóng sanh làm sao thả cho hết được? Thiên địa chi đại đức viết sanh, Như Lai chi đại đạo viết từ, thượng thiên đều hiếu sanh mà chán ghét sát sanh. Nay ta cố gắng phóng sanh, trưởng dưỡng từ bi để hợp với lòng trời, mà chư Phật lại hoan hỷ. Hạn như cứu một Phật tử, công đức đã vô lượng vô biên, càng huống chi là cứu nhiều vật mạng, đến như ngàn vạn dị loại súc sanh phóng thích không hết. Đây là nhiều đời nhiều kiếp đến nay cộng nghiệp chỗ tạo thành. Chúng ta chỉ đem hết khả năng của mình tùy duyên phóng sanh, tự thấy hổ thẹn vì mình là tục địa phàm phu, khả năng có hạn, vẫn không thể vì dị loại súc sanh quá nhiều mà không giải cứu vật mạng trong muôn một hay sao? Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng: Đại từ đại bi danh vi Phật tánh, từ tức Như Lai, Như Lai tức từ. Tôi thà đem số tiền phóng sanh đi cứu tế chẳng tài so ra thật tế hơn, và cả cô độc bần cùng khổ nạn, tuy khiến người thương xót nhưng mạng sống không đến nỗi tức khắc tử vong. Còn loài vật súc sanh nếu chẳng lập tức cứu chuộc phóng sanh thì tức khắc bị giết để nấu nướng mà bỏ mạng trong miệng con người. Một bên là cảnh ngộ đáng thương, mạng vẫn còn giữ được; một bên là chỉ mành treo chuông, tán mạng nơi cửu truyền. Bên nào gấp bên nào trọng thì rõ ràng thấy ngay, nên biết chúng sanh dị loại cùng ta so sánh, Phật tánh không hai không khác. Nhưng vì vô minh nghiệp báo mà trầm luân đến thế đó, tất cả sinh vật Phật đều xem như là con. Cứu một vật mạng tức là cứu một Phật tử, chư Phật giai đại hoan hỷ. Cứu một chúng sanh đồng như cứu một vị Phật vị lai được độ. Là lấy Đại Trí Độ Luận dạy rằng: Chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sanh đệ nhất. Thank you. Kinh Phật thuyết U Bà Tát giới dạy rằng, từ tâm tức thị nhất thiết an lạc chi nhân duyên. Người người đều giới sắc phóng sanh, súc sanh sanh sản càng nhiều, tương lai há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao? Loài kiến, loài trùng, côn trùng, loài người không ăn chúng nó, mặc tình chúng tự nhiên sinh nở đông đúc thêm. Như thế giới ngày nay, có từng thấy qua thế giới loài kiến không? Thế giới loài trùng hoặc giả thế giới loài côn trùng không? Loài vật được phóng sanh, được hóa sanh, nuôi dưỡng bởi đại tự nhiên, tự nó có sinh thái điều tiết và sinh sản cân bằng. Cái ác nghiệp sát sanh của anh hiện nay vẫn chưa được giải trừ, lại cứ một mực ở đó phiền não súc sanh dị loại trên thế giới quá nhiều, thì khác nào anh nông phu chưa xuống ruộng rải giống, cứ ngày ngày phiền não, mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng không đất để sử dụng, lo lắng vô cớ, há chẳng phải buồn cười lắm sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình, tơ hào chẳng sai. Hiện nay trên thế giới sở dĩ cầm thú nhiều, chính vì trước kia người giết cầm thú nhiều mà tạo thành. Bởi vì người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết rồi thành dê, sanh sanh tử tử, trở thành báo oán lẫn nhau, nhiều đời không dứt. Chính vì vậy mà oan oan tương báo, cùng làm súc sanh, cho nên thành thế giới cầm thú. Nên nếu như người người đều có thể giới sắc phóng sanh, thì oan nghiệp hận thù giữa súc sanh và chúng ta sẽ dần dần tiêu mất, cầm thú súc sanh dần dần giảm thiểu, mà phước phần nhân thiên đều có thể tăng thêm. Nước sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần, nước thục chẳng ăn cua mà cua tự hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, các hạ hãy thử tự phản tỉnh cho sâu đi. Kinh Đại Nhược dạy rằng, Phật Pháp lấy Bồ Đề Tâm làm chánh nhân, lấy Đại Bi làm căn bản, khuyên người sát sanh chuyển ngành, nhưng lại làm hại sinh kế của người ta. Thương súc sanh không thương người, hình như không hợp tình hợp lý chăng? Sĩ nông công thương, trăm ngàn thứ ngành nghề, mỗi ngành nghề đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể nuôi sống gia đình. Chẳng lẽ nhất định không thể nào không lấy việc sát sanh hại mạng để làm công cụ mưu sinh cho mình hay sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng phần hào chẳng sai, đã tạo sát nghiệp tất gặp sát báo. Như nay tuy tạm thời được ăn sung mặc sướng, nhưng tương lai khi quả báo hiện tiền, thọ khổ trả báo chẳng có lúc ngừng nghỉ, vả lại họa lây con cháu đời sau, quả là lợi chẳng bù được hại. Kinh Phạm Võng dạy rằng, Bồ Tát ưng sanh Phật tánh, hiếu thuận từ bi, thường trợ nhất thiết nhân sanh phước sanh lạc. Có hạn chế đối tượng của việc phóng sanh không? Không có hạn chế. Phàm là vật bay trên trời như bồ câu, xe sẻ, đi trên đất như gà, vịt, bò, dê, bơi trong nước như cá, tôm, chình, khoan trong đất như kiến, trùng, lớn như sư tử, đại tượng, nhỏ như mũi ruồi, chỉ cần có cá thể sanh mạng đều có thể phóng sanh được. Đại Trí Độ Luận dạy, đại từ giữ nhất thiết chúng sanh lạc, đại bi bạc nhất thiết chúng sanh khổ. Tại sao phóng sanh nhất định phải thọ tam quy và niệm Phật? Ngày nay ngàn năm khó gặp, chúng ta cùng dị loại súc sanh có duyên cứu sống mạng chúng, nhưng chúng nó không thể thoát ly luân hồi nghiệp báo. Chúng ta càng nên phát đại từ bi tâm vì chúng sanh, thùy truyền thọ tam quy y, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh, khiến chúng trong đời này báo hết, vĩnh viễn không rơi vào tam ác đạo nữa. Vả lại, Pháp Sư cùng tất cả các cư sĩ, vì chúng tụng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ hồng danh, sớm đã rót đầy vào trong bát thức điền của chúng. Kiếp sau chuyển thế làm người, tất gặp được Phật Pháp, niệm Phật tu hành, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của lục đạo luân hồi. Đây là đại phóng sanh trong việc phóng sanh. Lời khai thị về việc phóng sanh của lịch đại tổ sư Đại Đức Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư tương truyền là Thích Ca Mâu Ni Phật thừa nguyện tái lai vào thời đại Tùy Trần. Đại sư nhìn thấy ven biển ngư dân bắt cá sát sanh, khởi dậy lòng từ bi, lấy tiền bố thí mua được một nơi ven biển Thượng Hải làm ao phóng sanh. Lại vì ngư dân giảng kinh nói pháp, nhóm ngư dân sau khi nghe pháp toàn bộ đều đổi ngành chuyển nghiệp, háo sanh tùng thiện, còn hiến giang hộ lương 63 sở ven biển có đến 300-400 dặm, toàn bộ làm ao phóng sanh, là nơi phóng sanh đại quy mô sớm nhất từ trước đến nay trong lịch sử Trung Quốc. Vật mạng được cứu sống có đến hàng vạn ức. Tây Hồ hiện nay tức là ao phóng sanh cổ mà năm xưa đại sư sáng lập. Vĩnh Minh Đại Sư, Vĩnh Minh Đại Sư tương truyền là A Di Đà Phật từ bi thị hiện. Vào thời Ngũ Đại, đại sư làm quan khố lại ở huyện Dư Hàng, thường thường vì phải cứu cấp nên lấy tiền của ngân khố quốc gia mua tôm cá để phóng sanh, sau này bị phán tội lấy trộm, bị tử hình, trước giờ mặt không đổi sắc. Quốc vương rất lấy làm lạ, bèn hỏi ông ta duyên do. Đại sư đáp rằng, tôi vì phóng sanh đã cứu sống hàng ngàn vạn sanh mạng. Thừa công đức này, đúng lúc để vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, sao chẳng vui mừng cho được chứ? Đức vua tôn trọng đức hạnh đại sư, bèn phóng thích ngài. Đại sư từ đó xuất gia làm tăng, niệm Phật tu hành, đắc đạo chứng quả. Đời sau tôn ngài làm tổ thứ 6 của Liên Tông. Huệ Năng Đại Sư, Thiền Tông lục tổ Huệ Năng Đại Sư, từ sau khi được ngũ tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư ở Hoàng Mai truyền ấn, vì để trốn tránh đồng môn huynh đệ bức hại, chạy về Giang Nam, ẩn giấu danh tánh, làm giả thường dân, ẩn cư trong đoàn thợ săn. Đoàn thợ săn giao cho đại sư giữ lưới. Đại sư lấy từ bi làm hoài bão, gặp những con vật như sói, hoảng, nai, thỏ bị xa lưới, đều tìm cách để phóng sanh. Phóng sanh như vậy được 16 năm. Vật mạng được cứu sống không thể tính đếm được, lại còn cảm động nhóm thợ săn buôn giao đồ tể đổi nghề hướng thiện. Sau này đại sư tại đạo tràng Tàu Khê, Đại Hưng Thiền Tông truyền khắp Thần Châu. Hàng Sơn Đại Sư, Thập Đắc Đại Sư. Hàng Sơn Đại Sư tương truyền là Văn Thù Bồ Tát thị hiện, còn Thập Đắc Đại Sư tương truyền là Phổ Hiền Bồ Tát thị hiện. Hàng Sơn hỏi Thập Đắc, phóng sanh có thể thành Phật được chăng? Đáp rằng, chư Phật vô tâm, duy chỉ lấy thương vật làm tâm, người có thể cứu cái khổ của vật, tức có thể thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Cho nên sanh một niệm từ bi, cứu vật một mạng là một niệm Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày phóng sanh thì từ bi ngày ngày tăng trưởng, mãi mãi không ngừng. Thì niệm niệm chảy vào biển lớn đại từ bi của Quán Thế Âm. Tâm ta tức là tâm Phật, sao chẳng thành Phật được ư? Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sanh chẳng phải tiểu thiện có thể sánh nổi. Phàm là người đồng nguyện như ta nên rộng hành khuyến khích, khéo khiến quần sanh đồng quy bi hóa. Chí Công Thiền Sư, Vua Lương Võ Đế hỏi Thiền Sư Chí Công rằng, công đức phóng sanh ra sao? Đáp rằng, công đức phóng sanh không thể hạn lượng. Kinh dạy rằng, loài xuống động hàm linh đều có Phật tánh. Chỉ vì mê vọng nhân duyên nên khiến cho thăng trầm các biệt, cho đến sanh tử luân hồi trở thành lục trần quyến thuộc với nhau, thay đầu đổi mặt chẳng nhìn ra được nữa. Nếu phát được tâm hỷ xả, khởi niệm từ bi, kẻ chuộc mạng phóng sanh, đời này hết bệnh sống lâu, tương lai chứng được quả Bồ Đề. Phật Ấn Thiền Sư, Phật Ấn Thiền Sư có bài kệ ngữ rằng, tham tha nhất loan, loan hoàng tha, cổ thánh lưu ngôn chung bất nguyện, giới sát niệm Phật kim phóng sanh, quyết đáo Tây Phương thượng phẩm hội, chữ loan là miếng thịt. Liên Trì Đại Sư, Triều Nhà Minh, Liên Trì Đại Sư từ nhỏ ưa thích phóng sanh, sau khi xuất gia còn tại Trường Thọ, Thượng Phương hai nơi xây dựng ao phóng sanh. Trứ Tác có bài giới sát phóng sanh, phổ khuyến người đời giới sát phóng sanh. Lại có Liên Trì Đại Sư phóng sanh đồ giải để lại hậu thế, tranh vẽ văn chương đều đẹp đẽ phong phú, ân cần khẩn thuyết khuyên rằng người đời chân lý của nhân quả báo ứng, cùng với nhiều thật chứng cảm ứng rõ ràng của sát sanh ác báo và phóng sanh thiện báo, đời sau tôn ngài làm tổ thứ 8 của Liên Tông. Giới sát chi trung, thiện thần thủ hộ, tai hoạch tiêu trừ, thọ toán miên trường, tử tôn hiền hiếu, kiết tường chủng chủng, khó nói hết được. Nếu càng tùy lực phóng sanh, gia trì niệm Phật, không những tăng sùng phước đức, nhất định được tùy nguyện vãng sanh, vĩnh thoát luân hồi, nhập bất thối địa. Ngẫu Ích Đại Sư nói, sát sanh tức là sát tự tâm vị lai chư Phật, phóng sanh tức là phóng tự tâm vị lai chư Phật. Nếu phóng tự tâm vị lai chư Phật tức là chân niệm Phật Tam Muội, tu niệm Phật Tam Muội này là luôn thường chuyển kinh Pháp Hoa trăm ngàn vạn ức bộ vậy. Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư là Tịnh Độ Tông nhất đại đại sư từ dân quốc đến nay, đời sau tôn ngài làm tổ thứ 13 của Liên Tông. Đại sư đề xướng giới sát phóng sanh không tiếc sức lực. Trong nhiều bài tựa phóng sanh, đại sư đều nói hết sự lý của việc giới sát phóng sanh, khuyến khích đệ tử cố gắng giới sát phóng sanh. Nay xin ghi lại vài câu pháp ngữ của đại sư giới sát phóng sanh như sau. Người giới sát phóng sanh đời sau được sanh lên tứ vương thiên, hưởng phước vô cực. Nếu kim tu tịnh độ được vãng sanh thẳng về Tây Phương cực lạc quốc độ, công đức ấy thật vô bờ bến. Phàm ai muốn cửa nhà thanh thái, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin tại nơi việc giới sát phóng sanh, ăn chay niệm Phật mà cầu, thì cầu đều được cả. Phật giáo Đông Lai vạch rõ nhân quả báo ứng, khiến người giới sát phóng sanh bỏ mặn mà ăn chay. Hoằng Nhất Đại Sư, Cận Đại Luật Tông Đại Đức Hoằng Nhất Đại Sư cũng đề xướng phóng sanh. Ngài nói, xin hỏi quý vị, một, muốn duyên thọ chăng? Hai, muốn lành bệnh chăng? Ba, muốn miễn nạn chăng? Bốn, muốn được con cái chăng? Nếu ai muốn, thì nay đã có một phương pháp đơn giản dễ hành, tức là phóng sanh vậy. Hư Vân Lão Hòa Thượng, Thiền Tông Đại Đức, Hư Vân Lão Hòa Thượng cũng dạy chúng ta giới sát phóng sanh, đoạn ác tu thiện. Ngài nói, đây là cơ hội vạn kiếp khó gặp, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, phải nội ngoại tu thêm. Nội tu tức là chỉ đơn độc tham một câu thoại đầu niệm Phật là ai, hoặc niệm một câu A Di Đà Phật, không khởi tham sân si khỏe các thứ niệm, khiến cho chân như pháp tánh được thấu lộ. Ngoại tu tức là giới sát phóng sanh, đem thập ác chuyển thành thập thiện, chớ nên suốt ngày rượu thịt buông lung, tạo tội nghiệp vô biên. Diệu Thiện Đại Sư lại xưng là Phật sống Kim Sơn. Phóng sanh là một tiết mục trong sinh hoạt thường ngày của Phật sống Kim Sơn Diệu Thiện Đại Sư. Ngài đối với việc, đối với loài chim, thú, rùa, cá, Phật sống đều từ bi bình đẳng đối xử. Bất cứ Ngài đi đến đâu đều ưa thích phóng sanh. Ngài từng nói với tín tự Thọ Bảo, ta tuy tạm thời đem bệnh khổ của ông giảm thiểu, nhưng sát nghiệp kiếp trước của ông chưa tiêu, e rằng sẽ có mối lo đoạn mạng. Phương pháp tiêu nghiệp hay nhất không gì hơn việc phóng sanh. Trên đời ác nghiệp lớn nhất không gì hơn việc sát sanh hại mạng. Ngược lại mà nói, trên đời thiện nghiệp lớn nhất không gì hơn giới sát phóng sanh. Cho nên phóng sanh là công đức lớn nhất. Ông y theo được lời tôi nói, hãy mau tùy sức mua vật sống để phóng sanh, thì có thể tăng phước duyên thọ.